Ngày 4 tháng 2. Tôi là một thiên tài. Bạn nghĩ đây là chuyện đùa phải không? Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Tất cả là dựa vào khoa học hẳn hoi. Ông bà chủ mua quyển sách Hãy đo IQ của thú cưng nhà bạn. Tôi xin giải thích cho những ai chưa hiểu. IQ, đó là chỉ số thông minh. Họ còn nghi ngờ tôi sao? Trời ạ, cái bài kiểm tra là dành cho mấy đứa ngốc. Thí dụ nha, câu hỏi đầu tiên. Con mèo của bạn có biết giờ ăn không? Cái gì mà phải biết ở đây? Lúc nào cũng là giờ ăn. Khi nào bắt ăn hết? Phải báo động ngay. Kể cả khi bạn không đói, cứ để đó mà dự trữ. Hay bài tập thế này. Con mèo có ra đón bạn khi bạn về tới nhà không? Bạn có hiểu bản chất câu hỏi hay không? Thật không thể nghĩ ra câu hỏi nào ngốc hơn thế. Muốn biết câu trả lời à? Phải chỉ ra cụ thể đang nói về ai. Bà chủ thì nhất định phải đón rồi. Bà là quyền lực tối cao ở nhà tôi. Tất nhiên, không tính đến tôi. Vania là bạn, một tâm hồn thân thuộc. Tôi ngửi thấy cậu ta từ xa cả dặm. Còn ai có thể chạy ra đón nữa nhỉ? Tôi đón Ariona vì những kỷ niệm cũ. Thế nào đi nữa thì chính cô ấy đã mang tôi về nhà. Tôi đón ông chủ theo tâm trạng. Hoặc tôi muốn vận động cho giãn xương cốt. Hoặc tôi chẳng có gì để làm. Còn đón ngốc lười à? Xin lỗi nha. Chúng tôi làm bài kiểm tra trí tuệ chứ không phải kiểm tra thiếu trí tuệ. Sau đó cả nhà bắt đầu kiểm tra xem tôi hiểu được bao nhiêu mệnh lệnh. Và tuyệt nhiên là không. Tôi hãnh diện vì điều đó. Nói chung tôi không cho phép ai ra lệnh cho mình. Nếu đề nghị một cách lịch sự là một việc Basic đi ăn nào, thì tại sao lại không đi? Chỉ cần ở nhà bếp chén dĩa khua lanh canh thì mọi người đều tiến gần lại chỗ ăn. Chuyện đó ngay cả ngốc lười cũng hình dung ra. Còn nếu la lên, đừng trèo lên tủ lạnh, thì tôi không hứa là sẽ lùi bước ngay đâu. Ước mong của chúng ta là có thể khác nhau. Tôi muốn, tôi leo, tôi không muốn, tôi không leo. Mèo không phải là chó của mấy người mà làm theo sai bảo. Đặc biệt tôi thích câu này. Mèo của bạn có chạy khỏi nhà không? Thử tưởng tượng mà xem. Cửa nhà hai lần khóa, sảnh cũng khóa, cổng vào khóa theo mã. Ngoài cửa sổ là lưới. Vậy thì sao? Kiểu chạy trốn khỏi so săn à? The Shawshank Redemption, phim tâm lý Hoa Kỳ do Frank Darabont viết kịch bản và đạo diễn dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, một trong những nhân vật chính của phim. Andy bị tù oan do bị đổ tội giết vợ và bị giam trong nhà tù Shawshank hư cấu tại bang Maine, đã mất 19 năm đục tường chuẩn bị và đào thoát thành công. Rồi sau đó, kể cả nếu tất cả các cửa đều mở toang, thì ai lại chạy khỏi cái tủ lạnh chứ? Tiếp tục, con mèo của các bạn có săn bắt bóng nắng, ruồi hay vân vân? Các bạn nghĩ sao? Chúng tôi không nhiều trò tiêu khiển, nên nắm lấy mọi cơ hội để điểm tô những ngày thường nhàm chán. Mới đây tôi đã đuổi bắt như thế gần 2 tiếng đồng hồ đấy. Câu hỏi đặt ra là, no cho tôi cái gì? Có lần ông chủ mang về một cây bút chiếu tia laser. Lúc đầu tôi không biết nó để làm gì. Một chấm đỏ nhanh nhảu lướt khắp căn hộ. Lúc thì đứng chết cứng trên tấm thảm. Lúc thì nó leo lên tận trần nhà. Tôi vồ nó, chộp nó. Nhưng không có kết quả. Chỉ về sau tôi mới biết tia sáng đó từ đâu. Một thứ tuyệt cú mèo. Hay một câu hỏi nữa cho kẻ chậm phát triển. Mèo của bạn có thích âm nhạc không? Có muốn tôi làm rõ câu này có nghĩa gì không? Âm nhạc có nhiều loại. Bất cứ con mèo nào cũng sẵn lòng nghe Mozart hàng giờ. Còn với loại Metallica thì tôi rất thờ ơ. Tiếp theo thì đúng là vừa khóc vừa cười. Ai nghĩ ra mấy bài kiểm tra này vậy? Con mèo của bạn có một ngôn ngữ riêng để bày tỏ cảm xúc và mong muốn của mình không? Thí dụ kêu rr, rr, chít chít, gầm gừ, gào. Như tôi thì tôi sẽ đáp. Hứ! Những người soạn quyển sách này chế nhạo hay sao vậy? Con mèo tìm ngôn ngữ riêng của nó để làm gì? Một khi đã có tiếng mèo, chúng tôi đã sở hữu nó từ khi mới lọt lòng. Còn con người có thông minh hay không để hiểu tiếng gừ, tiếng chít chít, gầm gừ hay tiếng gào khóc là một chuyện khác. Mèo nào có chủ nhanh trí hơn sẽ hiểu chúng tôi nói gì với họ. Còn với một số người, có gào khóc, có ỉ ôi cũng chẳng được gì. Nói chung, có nhiều tranh cãi. Cuối cùng, họ tính điểm. Ngốc lười hét lên rằng mèo là thứ đơn độn. Khỏi kiểm tra cũng biết. Bà chủ và Aliona thì về phía tôi. Ông chủ như mọi khi vẫn lảng tránh. Kết quả, mọi người cho rằng tôi là con mèo bình thường, có năng lực trung bình. Các bạn có thấy mỉa mai không? Tôi mà trung bình á. Dù họ nói gì, thì tôi và Dia biết rằng tôi là một thiên tài thực thụ. Nhưng tốt hơn là im lặng về chuyện đó. Gây khó chịu cho mọi người bằng trí tuệ của mình để làm gì? Ngày 14 tháng 2. Hay thật, ai nghĩ ra cái việc kỷ niệm ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 vậy trời? Nếu đó là chuyện hài thì chẳng buồn cười chút nào. Về ngày 8 tháng 3 thì còn có thể đồng tình. Nhưng với một lưu ý, đó là nói về dân ở nhà quê, chứ tình yêu gì ở chốn siêu thị. Bị khóa trong nhà, chỉ có thể gặp những nàng mèo qua máy vi tính, mà lại là xem lén nữa. Tôi tưởng tượng ông bà chủ sẽ ngạc nhiên ra sao khi biết tôi lướt mạng lúc họ không có ở nhà. Tuy nhiên, tôi rất mánh lới, nên họ chẳng thể nào biết đầu cua tai nheo gì hết. Có lần ngốc lười, bắt gặp tôi đang xem tin tức. Tôi có thú vui thế này, vào tài khoản của ngốc lười và để lại đủ kiểu comment kinh tởm. Lúc đó tôi phản xạ cực nhanh, nằm ngửa ra. Crack! Giống như chồn opossum, ngưng thở. Đó là tôi nói thế, còn thực tế tôi vẫn thở và đang tính toán xem ngốc lười làm gì khi thú vui bí mật của tôi bị bại lộ. Đấy, hắn ta sẽ biết ai đã nhân danh hắn đi gửi cho các cô gái những vần thơ đại loại như yêu em đầu tháng 5. Chú thích, nhại theo bài thơ Yêu cơn giông tháng 5 của Fedor Tichev. Hết chú thích. Tháng 3 yêu cá tuyết, hay tôi yêu em đến nay chừng có thể, nhưng dâm bông đã giúp tôi nguôi ngoai. Và thêm nữa, từ các nhà kinh điển. Không, chẳng phải em mà anh yêu cháy bỏng. Anh thích chân heo chấm với kem chua. Đặc biệt là tôi cực kỳ thành công với bài này. Em rực rỡ, thủy chung và diễm lệ. Khúc dòi yêu tẩm bột của anh. Chú thích, nhại theo câu đầu của bài thơ Em rực rỡ, thủy chung và nhiễm lệ của A-Block. Giờ thì nảy sinh một câu hỏi hợp lý. Ngốc lười sẽ hành động ra sao? Thật sơ đẳng. Hắn chụp ảnh tôi nằm ngủ trên bàn phím, tải lên Internet, kiếm được một đống like. Một người đùa cợt nào đó bình luận, con mèo thú vị, người anh em của lý trí. Rõ là một cái lập dị hoang tưởng tự đại này nói quá. Lý trí dở đây, chỉ có tự tin quá mức. Nhưng thôi, tôi lạc đề rồi. Còn liên quan đến ngày tình nhân, xin thay mặt cho toàn thể loài mèo, tôi tuyên bố, đó chỉ là ngày nhạo báng. Tôi yêu cầu chuyển nó sang hè, khi mùa đi nhà nghỉ bắt đầu. Ôi, cánh cửa đóng sầm lại, ngốc lười lại xuất hiện. Sáng nhăn nhó, không may trong tình yêu à, chẳng lẽ hắn ta ngây thơ hy vọng điều gì đó sao? Hãy xem hắn bày bừa ra sao, đá đôi giày thể thao, vứt cái ba lô qua hàng lang. Rồi hắn lợi dụng việc không có ai ở nhà đấy mà. Để cho lành tôi cũng tránh khỏi mắt hắn. Giả vờ là một chi tiết nội thất để xem chuyện gì xảy ra. Hắn gọi điện thoại cho bạn. Nghe này Max, cậu có biết thằng ngốc nào gửi mấy cái Valentine cho tớ không? Toàn ba cái thứ ba láp. Ví dụ như đừng làm phiền, tốt hơn đi mà yêu. Cá mô ru, chỉ tên cá tuyết. Đấy, tớ không hiểu câu đùa này. Mà cá tuyết là ai? Con này, cái cậu này thì sao? Đi mà ăn dâm bông của mày đi. Dâm bông gì ở đây? Hay cái này còn kỳ hơn. Đi mà chép đại số. Bên cái chân heo nhúng kem chua nhé. Chắc cái này là của Skatka. Tớ biết thế vì tớ chép bài đại số của nó. Nhưng chân heo gì ở đây? Còn cái này mới hay nữa. Mày chính là thằng ngốc tẩm bột. Tôi nghe với sự hài lòng sâu sắc. Bởi vì tôi là người duy nhất nắm thông tin và có thể soi sáng những câu hỏi của ngốc lười. Thế nhưng vì những lý do dễ hiểu, tôi thấy im lặng là hơn. Cứ im đi, đằng nào hắn cũng chẳng thể nào đào bới ra được sự thật. Như người ta vẫn bảo, có nhiều thứ trên đời này mà bạn Antonio, những nhà hiền triết của chúng ta chẳng thể nào mơ thấy. Chú thích câu nói trong vở Hamlet của Shakespeare, màn 1 cảnh 5, lời Hamlet. Mẹ Basic chỉ thay tên Horatio trong Hamlet thành Antonio, từ Anton, tên thật của ngốc lười. Hết chú thích. Ngày lễ thế là thành công. Thiệt ra, dù sao tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao ngày tình nhân lại vào giữa tháng 2 nhỉ? Ngày 19 tháng 2. Bạn có biết thế nào là sự kiên nhẫn sắt đá, nằm trên tủ lạnh và quan sát bà chủ phá hỏng những thực phẩm đắt tiền? Logic của loài người không cách nào mà giải thích được. Hãy nói xem, tại sao phải nấu nướng thịt hay cá? Không qua chế biến, chúng sẽ ngon hơn và bổ dưỡng hơn. Chưa nói là họ còn thêm vào đó biết bao nhiêu là loại rau và gia vị. Nói chung, bó tay. Bạn đã ngửi tiêu xay chưa? À ha ha, thấy cái mũi nhăn của tôi là bạn biết là tôi đã ngửi rồi. Tôi có thể thấy bạn nhoẻn miệng cười đúng không? Mà để biết chuyện này tôi cũng chẳng cần phải ngồi cạnh bạn. Tôi là kẻ có thần giao cách cảm. Tôi nói đúng về tiêu, rồi phải không? Còn phải hỏi. Bạn cho rằng thịt sẽ ngon hơn nhờ bỏ vào cái thứ đó bụi đen gây ngắt xì đó hả? Hay nói về tỏi, chẳng hạn. Nếu ông bà chủ chuẩn bị đi nhà hát, thì tỏi, không, để không bị bốc mùi. Chẳng hay ho gì khi xúc phạm công chúng văn hóa. Bằng cái mùi thấp hèn như thế, mặc dù là ở đó, ai mà ngửi họ chứ? Đó là nhà hát, chứ có phải sân chơi của chó đâu. Dẫu sao thì sẽ vẫn không lịch sự nếu người bạn bốc mùi tỏi. Nhưng có muốn ăn, người ta lại để cứ để nó bốc mùi. Người ta để bistec nồng mùi tỏi. Ở đây có thể bỏ qua phép lịch sự. Đó là tôi chưa nói về củ hành rất cay nha. Nói chung nó thật tổm lợm. Chỉ liếm thôi mắt đã trợn trắng, tay bốc khối. Ông chủ thở phì phò, xịt xoa, nhưng vẫn ăn. Đúng là biến thái thiệt. Nói chung, loài người biết vô số cách làm hỏng thức ăn. Bà chủ có cả một kệ sách dạy cách làm sao để biến thực phẩm ngon thành những thức ăn không ăn được. May là bà ta ít ngó ngàng đến nó, nhưng đôi khi bà cũng dở chứng. Hôm nay lại đến cơn phá hoại thường lệ. Bà chủ vừa lấy một quyển sách trong cái kệ nấu ăn ấy. Tôi lập tức cảnh giác. Trên nguyên tắc thì điều đó chẳng hứa hẹn gì tốt đẹp cả. Cũng được đi. Nếu bà ta chuẩn bị trộn đường, trứng và bột, tôi không phản đối. Làm gì với cái hỗn tạp sền sạt đó cũng được. Nhưng đằng này, bà ta lại động tay vào thịt. Giấc mơ của tôi đã bốc hơi. Giống như miếng thịt băm trên khay của con chó nhà hàng xóm. Tôi nhảy khỏi tủ lạnh và ồn ào nhắc nhở về mình. Nhưng vô ích. Vẫn là luận điệu muôn thuở. Mấy con bột bát đầy kìa. Đầy thì đầy, nhưng không phải là miếng thịt thăng. Với tài ngoại giao vốn có, tôi cả người vào chân bà chủ. Thế là bà ta dịu đi. Không ai có thể chống chọi được với sự duyên dáng của tôi. Bà ta cắt cho tôi một miếng. Một nỗi thất vọng. Chứ còn gọi điều đó là gì được nữa. Nếu tôi nuốt mất tiêu cái miếng nhỏ xíu đó khi chị mới cho vào miệng. Tiếp theo thì có cả hay không cả cũng chẳng nghĩa lý gì. Tôi có kinh nghiệm rồi. Tôi lại nhảy lên trạm quan sát của mình. Tủ lạnh của chúng tôi cao 2 ngăn. Ngồi từ trên nhìn xuống thì cả cái bếp như trong lòng bàn tay. Nói tóm lại thì, cái tủ lạnh là một đồ vật có lợi từ mọi phía. Bên trong lẫn bên ngoài. Bà chủ giỏi nhìn theo tôi, thở dài, nhưng im lặng. Dẫu sao thì con người bị thuần phục dần dần từng chút một. Lúc đầu bà ta đuổi tôi khỏi tủ lạnh, nhưng dần dần tôi cũng dạy cho bà ta hiểu. Sao nào? Chẳng lẽ cả đời phải ngắm thế giới từ chiều cao? Đầu gối của bà ta, tôi cần một cái nhìn rộng lớn. Cuối cùng thì bà ta cũng đầu hàng. Chứ bà ta có thể trốn đi đâu? Mèo là mèo, nếu tôi không muốn cái gì đó, tôi cũng sẽ không làm theo. Tôi chiếm lĩnh vị trí chiến lược, nằm và quan sát. Bà chủ bỏ thịt, hành lên bếp rồi hầm. Tốt hơn là đừng có hành, nhưng cũng không sao. Cái chính là bà đừng nêm, hay là nêm thêm rồi ném vào đấy. Lá nguyệt quế, tôi nằm và tiếp tục đau khổ. Từ trên cao tôi nhìn miếng thịt sôi trong nồi, mùi ngon tuyệt. Còn đợi gì nữa chứ, tưởng như có thể dọn ra bàn rồi, nhưng... Không, bà chủ đã lấy cam. Tôi cảnh giác là đúng. Bạn có bao giờ thử ăn cam chưa? Tôi nấu cho mà biết, nó kinh khủng lắm. Cái mùi khiến lông dựng đứng cả lên, còn chân thì khuỵ xuống. Riêng tôi thì người ta mới vừa gọt cam, tôi đã bỏ đi. Có lẽ tệ hơn mùi cam quýt chỉ có chà neo. Number 5. Nhưng ở đây cái sự hiếu kỳ đã giữ chân tôi. Tôi nghĩ thử nhìn bà chủ xem bà làm cái quái gì. Trong đầu tôi không thể có suy nghĩ là bà ta ném cái thứ quả hôi hám đó thẳng vào nồi thịt. Tôi nhảy vọt lên và sợ hãi thiết lên một tiếng thất thanh. Bà xiết, mày sao vậy? Mày mơ thấy ác mộng à? Bà chủ hỏi như chẳng có chuyện gì. Một ác mộng, không phải trong mơ mà là trong đời thật. Phá hỏng bao nhiêu là thịt ngon của tôi. Tôi hiểu là hôm nay sẽ chẳng có bữa chiều, đành phải bằng lòng với mấy món đồ hộp trong hộp xốp vậy. Biết làm sao, như vậy vẫn tốt hơn phải ăn cái món gớm ghiếc mà bà chủ vừa nấu xong. Hóa ra, không chỉ mình tôi có ý kiến như thế. Ông chủ thử món mới xong và bằng sức mạnh của ý chí buộc mình phải diễn một nụ cười. Đặc sắc, nhưng tốt hơn là nấu theo kiểu cũ. Ông dè dặt nói. Aliona may mắn thoát khỏi cái món thử nhạt nhẽo như nước ốc đó. Tôi chẳng hề muốn chỉ trích cô ta, nhưng cô ta hơi gàn gàn, không ăn thịt. Bà có thể tưởng tượng được không? Hoàn toàn không. Chẳng biết cô nàng sống làm sao. Ngốc lười phán. Là đấy, nhưng rồi lại đòi ăn bánh mì lát với xúc xích. Chỉ Vania trung thực bảo cậu chẳng thấy ngon và sẽ không ăn món này. Bà chủ đương nhiên lúc đầu có dằn dỗi, kêu tôi đã nỗ lực mà chẳng ai ghi nhận. Lúc ấy tôi trực cãi lại. Chúng tôi ghi nhận đấy, nhưng không có ủng hộ. Cuối cùng chính nghĩa đã thắng. Sẽ không còn món thịt xào với cam. Buổi tối lại xảy ra một điều kỳ diệu. Tôi từng nuôi hy vọng là bà chủ sẽ nghĩ lại và sẽ chỉ chuẩn bị những món ăn lành mạnh. Trên truyền hình có một chương trình về việc ăn sống. Bà chủ thấy quan tâm, ngay lập tức lên mạng và được khẳng định rằng tất cả các thực phẩm đều có lợi hơn nếu ăn sống. Thực ra thì những người hiểu biết khuyên không nên ăn ngay lập tức, chuyển sang kiểu dinh dưỡng này, mà nên từ từ. Theo tôi điều đó là thừa. Tại sao phải dây dưa? Ngay bây giờ tôi đã sẵn sàng ăn sống đây. Thức ăn lành mạnh muôn năm làm ơn cho tôi thịt và cá, và không cần phải xử lý bằng nhiệt năng. Ngày 23 tháng 2. Con người có lắm ngày lễ, ngày phụ nữ, ngày tình nhân, ngày thợ mỏ. Tôi không biết nó có nghĩa gì nhưng nghe cũng oai nhờ. Thậm chí còn có ngày bảo vệ trẻ em, mặc dù có gì mà phải bảo vệ chúng. Có những đứa bé mà xã hội cần được bảo vệ khỏi chúng. Mọi động vật sống trong phạm vi 100 mét đều run rẩy và hoảng sợ. Trước đây, những ngày lễ của loài người chẳng làm tôi bao giờ quan tâm hết. Nếu con người không thể vui vẻ mà không có nguyên cớ thì cửa mặt họ nghĩ ra những ngày đỏ trên lịch. Việc gì đến tôi? Với tôi thì họ kỷ niệm ngày gì cũng như nhau. Ngày tình nhân hay là ngày của những người thợ ngành đường sắt nào đó. Chỉ nói ra thôi cũng gãy cả lưỡi. Nhưng hôm nay xảy ra một việc mà khiến tôi phải ngẫm nghĩ. Hóa ra có ngày của ngốc lười. Tính đần này vừa đi học về rạng rỡ như cái bồn cầu sau khi được cọ bằng nước tẩy Fref. Hắn mang về một cái lọ với thứ nước hôi rình, dùng để bôi mặt và tự hào tuyên bố rằng bọn con gái đã tặng hắn nhân ngày lễ. Tôi thấy chán nản và phẫn nộ đến độ thậm chí bắt đầu thay lông. Tôi biết chính xác là sinh nhật của ngốc lười đã qua rồi. Tôi kiểm tra tờ lịch đúng thật, hôm nay ngày lễ. Ngày những người bảo vệ tổ quốc, nhưng làm ơn cho tôi biết ngốc lười có liên hệ gì tới ngày này chứ. Hắn ta đã kịp bảo vệ tổ quốc khi nào vậy? Buồn cười thật. Hắn ta bảo vệ mình còn chưa xong nói gì tới tổ quốc. Tiếp theo thì càng chịu không nổi. Buổi trưa bà chủ tất bật một cách đáng ngờ trong bếp. Tôi đã hoảng là lại xuất hiện khách khứa. Nhưng không, một bữa cơm gia đình. Trước khi ngồi vào bàn, bà chủ và Aliona tặng quà cho các nam thành viên của gia đình. Thì ra đơn giản như đang đùa. Dưới vỏ bọc đao to búa lớn ngày bảo vệ tổ quốc là ngày lễ đàn ông nhảm nhí để bọn nam giới không bị tổn thương trước ngày 8 tháng 3. Tất cả ngồi xuống tiệc tùng, còn tôi như chẳng liên quan gì. Họ vứt vào cái bát của tôi cơm và lòng cá. Ăn đi, họ bảo, mèo thương mến. Cách đối xử như thế đơn giản là xúc phạm tôi. Tôi kêu mèo nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng công chúng lại bị điếc tai cùng lúc. Và như mọi khi, chỉ mỗi Vania nghe được tiếng tôi. Mẹ ơi, nhưng ba xích cũng là con trai vậy. Cậu bé nói, nhưng nó là con mèo, không phải là người lính. Bà chủ phản ứng, thì sao nào? Bố cũng chưa bao giờ là người lính. Vania vạch ra một sự thật trần trụi. Chưa, nhưng đã có thể. Tôi vang các người, với cái cận thị, huyết áp cao và bàn chân bẹt của ông ta đấy à. Tuy nhiên, có nói gì cũng vô ích. Họ chẳng hiểu thế nào. Mai thay, Vania tiếp tục bảo vệ lợi ích của tôi. Cả ba xích cũng đã có thể. Chúng ta đã đọc sách nói về mèo, chiến binh mà. Thôi được, chúng ta sẽ chúc mừng ba xích, bà chủ thỏa hiệp. Và tất cả chỉ giới hạn ở đó. Tới đây thì tôi không thể kiềm chế được nữa và bắt đầu nói toạc ra tất cả những gì tôi nghĩ về chuyện này. Tôi hét hết cỡ của dây thanh quản, có nghĩa là hãy để lời chúc bằng miệng của mấy người ở máy trả lời tự động ấy. Nên cho nó cái gì ngon ngon ấy, người bảo vệ thủy chung của tôi đoán ra. Bả chuột hả? Ngốc lười đế vào, đó là hài ước đen tối của hắn ta. Còn có thể mong đợi gì ở một tâm hồn thấp kém như thế chứ? Ông chủ cũng quyết định khoe sự hóm hỉnh của mình. Hay là nấu cho nó món ragu lưỡi gà tây? Tại sao lại không chứ? Trong khi tôi cũng là một thành viên của gia đình. Chắc họ nghĩ tôi sẽ ăn mất phần của họ nếu một miếng ngon rơi xuống. Tôi khinh bỉ lấy chân gom thức ăn trong bát mình lại và giận dỗi quay đi. Vania liền đẩy đĩa ăn mình ra và tuyên bố dứt khoát. Con cũng sẽ không ăn nếu ngày lễ này không dành cho tất cả mọi người. Thôi được, bà chủ đồng ý và ném vào cái bát hỗn tạp của tôi một mẩu dâm bông tội nghiệp. Tôi nheo mắt, của bố thí nhục nhã tới độ tôi thấy không cần thiết để hạ mình. Đó, thấy chưa, nó không ăn. Bà chủ hất đầu về phía tôi, tức là nó không đói. Không, nó đói, thậm chí rất đói. Đơn giản là chẳng ai chúc mừng nó nhân ngày lễ, mà phải chân thành. Vania làm bà chủ bẻ mặt. Thôi làm bộ làm tịch thì đủ rồi, cầm thìa và ăn đi, bà chủ nghiêm khắc nói. Vania đứng dậy khỏi bàn. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hiểu à? Ba xít chẳng có ai họ hàng ngoài chúng ta. Theo con, thằng bé đúng. Ariona bất ngờ ủng hộ Vania. Ngày lễ phải dành cho tất cả. Hàng ngũ chúng tôi đã lớn mạnh. Tôi tiến lại gần và biết ơn cọ người vào chân Ariona, khiến bà chủ nói ra một trong những câu ngu ngốc nhất của mình. Xem kìa, cứ như nó hiểu vậy. Tôi thích câu này, chứ còn sao nữa? Làm như họ nói tiếng Trung không bằng. Ariona gãi tay tôi và hỏi, sao, cho em cái gì hả mèo mượt? Cá muối em không ăn, hay là thịt hun khói? Nghe đầy hy vọng, nhưng tiếc thay, quyền lực trong gia đình chúng tôi không nằm trong tay những người có tâm hồn. Đoán trước thế nào bà cũng mắng. Không nên cho mèo ăn tại bàn. Nên tôi ngồi trên hai chân sau trách móc nhìn vào mắt bà. Lời nói liền đóng băng ngay trên môi bà và cuối cùng pháo đài cũng đầu hàng. Những ai từng lướt qua các loại sách đề tài làm thế nào để thành công, có thể đăng ký thực tập ở chỗ tôi. Kết quả vượt mức mong đợi. Thay cho cháu cá, bà chủ đặt vào bát của tôi một mẩu thịt đông ngon lành. Sau đó mọi người lần lượt hào phóng chia sẻ cho tôi. Bữa ăn của tôi đầy món ngon, dâm bông, lưỡi, thịt hun khói. Thực ra ngốc lười định dúi cho tôi quả dưa chuột muối, nhưng mọi người đã nhận ra đòn tấn công hèn hạ của hắn và ngăn lại. Sau bữa tối mọi người tặng quà cho tôi, bà chủ cho tôi cái khăn choàng cũ mà tôi thích nằm lim dim trên đó sau khi lôi được nó xuống từ chiếc kệ của phòng ngoài. Aliona làm cho tôi một con chuột mới, còn Vania thì vẽ tranh. Bạn cho rằng đó là thứ vô ích sao? Vậy bạn hãy nói điều này với các nhà sưu tầm. Nghệ thuật luôn có giá. Vì thế tôi sẽ cất giữ cho đến khi giá tăng lên. Bà chủ nhẹ nhàng vuốt lông tôi. Theo mẹ thì chúng ta có một ngày của mèo tuyệt vời. Ngày của mèo? Chiến binh? Ông chủ sửa lời bà. Không, hôm nay là ngày của những người bảo vệ tổ quốc, nhưng dành cho tất cả. Vania nói, tôi đồng ý với cậu, hầu hết những người ăn mừng ngày lễ này cũng đâu phân biệt mình và đều nhận trước lời chúc mừng. Vì thế nếu cần thiết, tôi cũng có thể bảo vệ tổ quốc, không tệ hơn ngốc lười.